thưa quý vị thân giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mặc Khải Về Thánh Lễ, tác giả Katarina Riva, qua các giọng đọc
Thanh Nga, Tuyết Tràng,
Thanh Hoàng
và Cuộc Đồng.
Có lẽ trong một phần giây đồng hồ, tôi ngỡ ngàng không biết cách nào Chúa Giêsu nhập vào thân xác vị chủ tế, và đồng thời Chúa ở trong bánh thánh thể. Và khi vị chủ tế đặt bánh thánh thể xuống thì bánh thánh thể trở lại kích thước bình thường. Nước mắt tràn xuống hai bên má tôi. Tôi không thể không ngỡ ngàng được. Lập tức Đức Tổng Giám Mục đọc lời thánh hiến rượu, và khi những lời đang được xướng lên, ánh chớp từ thiên đàng và từ phía sau lóe lên, các bức tường và trần nhà của thánh đường biến mất, tất cả đều tối đen ngoại trừ ánh sáng chói chang từ bàn thờ. Thình lình tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá lơ lửng trên khung chung. Tôi thấy từ đầu đến phần trên ngực Chúa, cánh ngang thánh giá được đỡ lên bởi hai bàn tay lớn mạnh. Từ bên trong ánh sáng huy hoàng, luồng ánh sáng nhỏ tựa như chim bồ câu rất nhỏ, rất chói sáng, tiến ra bay rất nhanh khắp thánh đường. Ánh sáng đó đậu trên vai bên trái Đức Tổng Giám Mục. Ngài tiếp tục xuất hiện như Chúa Giêsu vì tôi có thể nhận ra rõ mái tóc dài của Chúa, những dấu thánh chiếu sáng và thân thể vạm vỡ của Chúa, nhưng tôi không thể nhìn được gương mặt cực thánh của Chúa. Phía trên là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Tôi có thể chiêm ngắm gương mặt, hai cánh tay bầm dập và da thịt nát bấy của Chúa. Phía bên phải ngực Chúa có thương tích, máu tuôn về phía cạnh bên trái, và về phía bên phải thì thứ gì tựa như nước nhưng rất sáng chói. Máu và nước tựa như những tia nước mạnh bằng ánh sáng tuôn ra hướng vào phía các tín hữu, tràn qua bên phải và bên trái. Tôi ngỡ ngàng về số lượng máu tuôn chảy vào chén thánh. Tôi nghĩ máu đó tràn ngập chan hòa khắp bàn thờ, nhưng không một giọt nào rơi ra ngoài. Giây phút đó, Đức Mẹ nói:
"Đây là phép lạ của những phép lạ. Mẹ đã nói với con trước kia rằng Chúa không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Vào giây phút truyền phép, thánh hiến bánh rượu, toàn thể cộng đoàn được đem tới đồi Canvê vào giây phút Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá."
Có ai hình dung được điều đó? Mắt chúng ta không thể thấy, nhưng tất cả chúng ta đều ở đó vào chính giây phút lý hình đóng đinh Chúa vào thánh giá. Và Chúa đang xin Chúa Cha tha thứ, không chỉ riêng cho những kẻ giết Chúa, nhưng cũng xin tha thứ cho tội lỗi mỗi người chúng ta.
Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.
Từ ngày đó trở đi, tôi bất kể, nếu như cả thế giới đều cho rằng tôi khùng, nhưng tôi xin mọi người quỳ gối xuống và cố gắng với trái tim mình và với tất cả cảm giác mà họ có thể, sống đặc ân này, tham dự thánh lễ Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng tôi sắp sửa cầu nguyện kinh lạy Cha lần đầu tiên trong buổi lễ, Chúa nói:
"Chờ chút, Cha muốn con cầu nguyện với lòng khiêm tốn sâu thẳm nhất con có thể. Giây phút này con hãy nhớ đến người nào đó hoặc những người đã làm tổn thương con nặng nề nhất trong đời con, để con có thể ôm ấp những người đó vào lòng con. Và với hết lòng con, hãy nói với họ: Nhân danh Chúa Giêsu, tôi tha thứ cho anh chị và nguyện chúc anh chị được bình an. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi xin anh chị tha thứ và chúc lành cho tôi. Nếu người đó đáng hưởng sự bình an, thì người đó nhận được và cảm thấy được hưởng sự bình an. Nếu người đó không thể mở lòng đón nhận sự bình an, thì sự bình an đó trở lại trái tim con. Nhưng Cha không muốn con nhận, cũng không chúc bình an khi con không thể tha thứ và cảm thấy bình an trong trái tim con trước nhất.
Chúa nói tiếp:
Con hãy cẩn thận đối với những việc con làm. Con nhắc lại trong kinh lạy Cha: Xin Cha tha tội chúng con, như chúng con tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Nếu con có thể tha thứ nhưng không thể quên, như một số người nói, con đặt điều kiện trên sự tha thứ của Thiên Chúa. Con nói: Cha tha thứ cho con chỉ vì con có thể tha thứ, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi.
Tôi không biết cách nào giải bày sự đau đớn của tôi khi ý thức rằng chúng ta có thể làm đau lòng Chúa biết chừng nào, và cũng biết bao nhiêu chúng ta tự làm tổn thương chính mình vì ôm ấp quá nhiều ghen ghét, bực bội, ác cảm và những thứ xấu xa nảy sinh từ thành kiến và quá tự ái của chúng ta. Tôi đã tha thứ, tôi đã thực tâm tha thứ và xin những người bị tôi xúc phạm làm hại tha thứ để cảm nghiệm sự bình an của Chúa. Vì chủ tế cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an và hiệp nhất. Kế đến là sự bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Thần linh, tôi thấy một số, không phải tất cả, những người đang ôm hôn chúc lành. Một làn ánh sáng rất mạnh ở giữa những người đó. Tôi biết đó là Chúa Giêsu. Và tôi đã thực tâm ôm hôn người bên cạnh. Tôi có thể thực sự cảm nghiệm sự ôm hôn của Chúa trong ánh sáng đó. Chính Chúa ôm hôn và ban cho tôi sự bình an của Ngài. Vì giây phút đó, tôi đã có thể tha thứ và đẩy ra khỏi trái tim tất cả mọi bực bội đối với người khác. Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn. Chia sẻ giây phút hân hoan đó, ôm hôn chúng ta và chúc bình an của Ngài cho chúng ta. Đã tới lúc vị chủ tế rước mình Thánh Chúa, tôi lại nhận thấy sự hiện diện của toàn thể linh mục kế bên Đức Tổng Giám Mục. Khi Đức Tổng Giám Mục rước lễ, Đức Mẹ nói:
Giây phút này là lúc cầu nguyện cho vị chủ tế và các linh mục đồng tế với Ngài. Con hãy nhắc lại cùng với Mẹ:
Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho các Ngài, thánh hóa các Ngài, giúp đỡ các Ngài, thanh tẩy các Ngài, yêu thương các Ngài, săn sóc các Ngài và nâng đỡ các Ngài bằng tình yêu của Chúa.
Con hãy nhớ tất cả các linh mục khắp hoàn cầu, cầu nguyện cho các linh hồn đã được thánh hiến.
Thưa quý anh chị em, đó là giây phút chúng ta cần cầu nguyện cho các linh mục, hàng giáo phẩm, vì các ngài là giáo hội cũng như chúng ta, các tín hữu, giáo dân là giáo hội. Nhiều lần chúng ta, giáo dân, đòi hỏi quá nhiều nơi các linh mục, nhưng chúng ta lại không thể cầu nguyện cho các ngài. Hiểu biết rằng các ngài cũng là con người, thông cảm và coi trọng sự cô đơn rất nhiều khi các linh mục gặp phải. Chúng ta cần hiểu các linh mục là người như chúng ta và các ngài cần được thông cảm và giúp đỡ. Các ngài cần được chúng ta quý mến và chăm sóc vì các ngài đã tận hiến cuộc đời cho từng người chúng ta. Như Chúa Giêsu đã tận hiến, bởi được thánh hiến cho ngài. Chúa muốn dân trong đoàn chiên mà Thiên Chúa ký thác cho linh mục hãy cầu nguyện và giúp đỡ sự thánh hiến của linh mục đó. Ngày nào đó, khi chúng ta ở đời sống bên kia, chúng ta sẽ hiểu những sự lạ lùng Chúa đã làm khi ban cho chúng ta các linh mục là những người giúp đỡ phần rỗi chúng ta. Giáo dân bắt đầu lên rước lễ. Giây phút gặp gỡ trọng đại nhất đã đến. Chúa nói với tôi:
"Con chờ chút, cháu muốn con quan sát một chút."
Ơn thúc đẩy bề trong khiến tôi ngước mắt nhìn lên phía những người sắp sửa há miệng rước lễ từ tay vị linh mục. Tôi cần phải thanh minh rằng người này là một trong các bà trong nhóm chúng tôi mà tối hôm trước đã không xưng tội được, nhưng đã xưng tội sáng nay trước thánh lễ. Khi linh mục đặt bánh thánh thề trên lưỡi bà ấy, một tia chớp tựa như luồng ánh sáng bạch kim xuyên thấu toàn thân bà đó. Trước tiên suốt lưng, rồi từ lưng vây bọc toàn thân, qua hai vai, rồi đến đầu. Chúa nói:
"Đây là cách chính cha hân hoan ấp ủ một linh hồn đón rước cha mà trái tim thanh sạch."
Giọng nói của Chúa Giêsu là giọng của một người sung sướng hạnh phúc. Tôi sững sờ thấy bà bạn của tôi trở lại ghế quỳ mà ánh sáng Chúa bao bọc ấp ủ bà. Tôi ngỡ ngàng rằng chúng ta bỏ lỡ quá nhiều lần đến rước Chúa Giêsu mà có mang những lỗi lầm nhỏ hoặc lớn, trong khi việc rước lễ phải là đại tiệc cực trọng. Nhiều khi chúng ta nói không có linh mục để vào lúc nào đó đến xưng tội. Nhưng vấn đề không phải là xưng tội mỗi lần, nhưng vấn đề nằm sẵn trong tình trạng chúng ta dễ dàng lại sa vào lỗi lầm. Mặt khác, cũng như khi chúng ta cố gắng tìm đến mỹ viện hoặc tìm các ông thợ hớt tóc mỗi khi có tiệc tùng, chúng ta cũng phải cố gắng tìm kiếm linh mục khi cần tẩy rửa linh hồn chúng ta. Chúng ta không được phép cả gan, liều lĩnh trước Chúa Giêsu bất cứ khi nào trái tim chúng ta đầy dẫy những điều xấu xa. Khi tôi lên rước lễ, Chúa Giêsu bảo tôi:
"Tiệc ly là giây phút hiệp thông thân mật vĩ đại nhất với chính cha. Trong giờ yêu thương đó, cha thiết lập điều có thể bị cho là hành động cao cả tột cùng của sự điên khùng trong mắt người đời, khiến chính cha trở nên tù nhân của tình yêu. Cha đã thiết lập nhiệm tích thánh thể. Cha muốn ở lại với các con cho tới tận thế vì tình yêu của cha không thể chịu đựng được nếu để các con mồ côi. Các con là những người cha yêu thương hơn sinh mạng cha."
Tôi rước bánh thánh thể mà hương vị khác hẳn. Hương vị đó lẫn lộn máu và trầm hương tràn ngập toàn thân tôi. Tôi cảm thấy quá sức yêu mến đến độ nước mắt tuôn tràn xuống hai bên má, nhưng tôi không cầm lại được. Khi trở lại ghế quỳ, Chúa nói:
"Con hãy lắng nghe."
Một lát sau, tôi bắt đầu nghe những lời cầu nguyện của một phụ nữ ngồi ghế trước tôi. Bà ấy vừa mới rước lễ. Bà âm thầm cầu nguyện, đại khái như sau:
"Lạy Chúa, xin Chúa nhớ cuối tháng đến rồi mà con không có tiền trả tiền mướn nhà, tiền xe, tiền học của con cái. Chúa cần giúp con xin Chúa vui lòng cho chồng con hết uống rượu quá nhiều. Con không chịu đựng nổi thêm chút nào nữa, anh ấy thường say sưa, và đứa con trai út của con lại không được lên lớp. Nếu Chúa không giúp nó, tuần này nó thi, và xin Chúa đừng quên người hàng xóm của chúng con phải đổi chỗ ở. Xin Chúa cho chị ấy đi ngay đi, con không thể chịu đựng chị ấy thêm chút nào nữa.
Kế đến, Đức Tổng Giám Mục nói, chúng ta hãy cầu nguyện. Và hiển nhiên, cả cộng đoàn đứng lên hiệp lời cầu nguyện kết thúc. Chúa Giê-xu nói, mà giọng buồn buồn.
Con có ghi chép lời chị ấy cầu nguyện không? Không lấy một lần chị ấy nói với cha rằng chị ấy yêu mến cha. Không một lần nào chị ấy cảm ơn cha vì hồng ân cha đã ban cho chị ấy bằng việc ngự vào con người nghèo nàn của chị, đem thần tính của cha đến với nhân tính nghèo hèn của chị, để nâng chị ấy lên tới cha. Không một lần nào chị ấy nói, lạy Chúa, tạ ơn Chúa. Lời cầu nguyện chỉ là một chuỗi những yêu cầu, và hầu như tất cả mọi người trước cha cũng đều cầu xin như thế. Cha đã chết vì yêu, và cha đã phục sinh. Vì yêu thương, cha chờ đợi từng người các con, và vì yêu thương, cha ở lại với các con. Nhưng các con không ý thức rằng cha cần tình yêu của các con. Con hãy nhớ, cha là người ăn xin tình yêu trong giờ phút cực trọng đối với các linh hồn.
Tất cả quý bạn có ý thức rằng Chúa tình yêu đang van xin tình yêu của chúng ta, mà chúng ta lại chẳng trao tặng tình yêu của chúng ta cho Ngài, hay không? Hơn nữa, chúng ta tránh không đến gặp đấng tình yêu của mọi tình yêu, với tình yêu duy nhất tự hiến trong lễ phẩm vĩnh cửu. Khi vị chủ tế sắp sửa ban phép lành, Đức Mẹ nói,
con hãy chú ý, cẩn thận, con làm thứ dấu gì cũ kỹ thay vì dấu thánh giá. Con hãy nhớ phép lành này có thể là cuối cùng con nhận được từ tay vị linh mục. Con không biết khi nào, khi rời khỏi đây, con sẽ chết hoặc không. Con không biết con có còn cơ hội nhận lãnh phép lành từ linh mục khác nữa không. Những bàn tay được thánh hiến ban phép lành cho con nhân danh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Vì thế, con hãy làm dấu thánh giá với lòng kính trọng. Chẳng khác gì, đó là lần cuối cùng trong đời con.
Chúng ta bỏ lỡ biết bao vì không hiểu và không tham dự thánh lễ hàng ngày. Tại sao lại không cố gắng bắt đầu một ngày sớm hơn nửa giờ để chạy tới tham dự thánh lễ và lãnh nhận tất cả mọi ơn lành Chúa muốn tuôn đổ trên chúng ta? Tôi biết rằng vì công việc theo phận sự hàng ngày, không phải tất cả mọi người đều có thể tham dự thánh lễ ngày thường, nhưng ít ra hai hoặc ba lần mỗi tuần. Quá nhiều người bỏ lễ Chúa Nhật chỉ với những lý do tối thiểu, rằng họ có con nhỏ, hai đứa hoặc mười đứa, và bởi thế họ không thể tham dự thánh lễ. Vậy người ta thu xếp cách nào khi người ta có những thứ việc quan trọng khác? Họ đem theo tất cả con cái, hoặc thay phiên nhau. Ông chồng đi vào giờ này và bà vợ đi vào giờ khác. Nhưng họ chưa toàn được bổn phận đối với Thiên Chúa. Chúng ta đều có thời giờ học hành, làm việc, giải trí, nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta không có thời giờ, ít ra là Chúa Nhật, để tham dự thánh lễ. Chúa Giêsu xin tôi ở nán lại với Ngài một vài phút sau thánh lễ. Chúa nói,
con đừng vội vã ra về ngay sau khi thánh lễ xong. Con hãy ở lại một chút lát với cha và tận hưởng giây phút đó, và để cha vui với sự hiện diện của con.
Khi còn nhỏ, tôi nghe nói Chúa ở với chúng ta 5 hoặc 10 phút sau khi rước lễ. Tôi hỏi Chúa về giây phút này.
Chúa ơi, thực sự Chúa ở với chúng con bao lâu sau khi chúng con rước lễ?
Tôi nghĩ, Chúa hẳn phì cười vì sự ngờ nghịch của tôi. Bởi Chúa trả lời,
tất cả mọi thời gian mà con muốn có, cha ở với con. Nếu con nói với cha suốt cả ngày, dâng cho cha một đôi lời trong suốt cả mọi việc hàng ngày của con. Con nói với cha một vài lời trong khi con làm việc hàng ngày. Cha sẵn sàng lắng nghe lời con. Cha hằng ở với con. Chính con bỏ cha. Con rời khỏi thánh lễ. Thế là bổn phận ngày lễ buộc đã xong. Con đã giữ ngày của Chúa Nhật. Và bây giờ việc ấy xong rồi đối với con. Con không nghĩ rằng cha muốn chia sẻ sự sống trong gia đình với con. Ít ra là ngày hôm đó sáng. Trong nhà các con, các gia đình, các con có chỗ cho mọi thứ và phòng cho từng sinh hoạt. Phòng ngủ, bếp, phòng ăn, vân vân. Các con dành chỗ nào cho cha? Không phải chỉ là chỗ con treo ảnh tượng để bụi bám ngày qua tháng lại, nhưng là chỗ mà ít ra 5 phút mỗi ngày gia đình tập họp lại để tạ ơn vì mọi ơn lành trong ngày và ơn sự sống. Cầu xin cho những nhu cầu hàng ngày, xin ơn lành, ơn bảo vệ, ơn sức khỏe. Mọi thứ đều có chỗ trong nhà các con, ngoài trừ cha. Người ta hoạch định chương trình hàng ngày, hàng tuần, tan cá nguyệt, nghỉ hè. Họ biết ngày nào họ nghỉ, ngày nào họ đi cine hoặc tiệc tùng, hoặc thăm viếng bà nội, ngoại, hoặc cháu chắt, con cái, bạn bè và giải trí. Được mấy gia đình ít ra mỗi tháng một lần nói, hôm nay là ngày đến phiên chúng ta, đến nhà chầu viếng Chúa trong phép thánh thể, và cả gia đình đến chuyện trò với cha. Được mấy người đến ngồi trước mặt và chuyện trò với cha, nói cho cha biết mọi việc từ khi viếng cha lần trước, nói cho cha biết những vấn đề, những khó khăn họ gặp phải. Xin cha cho những gì họ cần, đặt cha vào những sự việc hàng ngày của họ. Được mấy lần cha biết mọi sự, cha đọc thấy tất cả những bí mật sâu thẳm nhất trong tâm trí các con. Nhưng cha vui khi thấy các con nói cho cha biết về cuộc sống của các con. Các con để cho cha tham gia như là thành viên trong gia đình, như người bạn chí thiết của các con. Ồ, con người bỏ mất biết bao ân sủng bởi không dành cho cha một chỗ trong cuộc đời của họ.
Tôi ở lại với Chúa hôm đó và nhiều ngày khác. Chúa tiếp tục dạy bảo chúng ta. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý bạn sứ mệnh Chúa trao cho tôi. Chúa Giêsu nói,
cha muốn cứu độ các thụ tạc của cha. Vì giây phút mở cửa thiên đàng đã bị bão hòa bởi quá nhiều đau đớn. Con hãy nhớ rằng không hề có bà mẹ nào đã nuôi con bằng chính thịt của mình. Cha đã đi quá mức cực độ yêu thương là thông ban mọi công nghiệp của cha cho tất cả các con. Thánh lễ là chính cha kéo dài sự sống của cha và hiến tế của cha trên thánh giá giữa các con. Nếu không có công nghiệp của cha và biểu huyết của cha, các con có gì để đem đến trước mặt Thiên Chúa Cha? Không gì hết, chỉ có khốn nạn và tội lỗi. Các con phải vượt hơn các thiên thần và tổng lãnh thiên thần về thánh đức, bởi các vị ấy không được vui hưởng rước cha làm lương thực như các con được hưởng. Các thiên thần uống từ dòng suối, nhưng các con được đặc ân rước cha. Các con có toàn thể đại dương để mà uống.
Chưa đau đớn nói về những người rước Chúa theo thói quen, những người mất lòng kính trọng mỗi khi rước Chúa. Thói quen đó khiến nhiều người trở nên bình thường. Họ chẳng có gì mới để nói với Chúa khi họ rước Chúa. Chúa cũng nói rằng có quá nhiều linh hồn được thánh hiến đã mất lòng, sốt sắng yêu mến Chúa, và biến ơn gọi của các vị ấy trở nên một thứ nghề nghiệp chuyên môn mà chẳng có gì hơn để hiến dâng, ngoại trừ bổn phận đòi hỏi, mà lại chẳng có cảm giác gì, mà dừng dừng hững hờ. Rồi Chúa nói với tôi về những kết quả phải đến mỗi lần chúng ta rước lễ. Điều xảy ra là có nhiều người rước Chúa hằng ngày, nhưng đời sống họ không thay đổi. Họ dành nhiều giờ để cầu nguyện và làm nhiều việc, vân vân. Nhưng cuộc sống của họ không thay đổi. Và một đời người mà không thay đổi thì không thể sinh hoa trái đích thực cho Chúa. Những công nghiệp chúng ta nhận được trong phép thánh thể phải sinh hoa trái hoán cải trong chúng ta và hoa trái bác ái đối với anh chị em chúng ta. Chúng ta, giáo dân, có vai trò rất quan trọng trong giáo hội. Chúng ta không có quyền nín thân vì Chúa đã gửi chúng ta với tư cách những người chịu phép rửa đi ra rao giảng tin mừng. Chúng ta không có quyền tiêu hóa tất cả những hiểu biết này mà không chia sẻ với người khác. Và để cho anh chị em chết đói trong khi trong tay chúng ta có dư thừa bánh, chúng ta không thể đứng nhìn giáo hội của chúng ta tiêu dần trong khi chúng ta vẫn thoải mái trong giáo xứ và gia đình, đón nhận và đón nhận quá nhiều ơn Chúa. Lời Chúa, những lời giảng huấn từ các linh mục, các cuộc hành hương, lòng thương xót Chúa trong nhiệm tích giao hòa, sự kết hiệp lạ lùng với lương thực thánh thể, những lời thuyết giảng. Nói cách khác, chúng ta liên tiếp nhận được quá nhiều mà chúng ta lại không có can đảm rời khỏi vùng tiện nghi thoải mái để đến nhà giam, viện trừng huấn, đến với những người nghèo khó nhất, đến và khuyên họ đừng bỏ cuộc, rằng họ sinh ra là tín hữu công giáo và giáo hội muốn họ ở đó, chịu đau khổ, vì đau khổ sẽ cứu độ họ, vì hy sinh của họ sẽ dành cho họ sự sống vĩnh cửu. Chúng ta không thể đến với những người nguy từ trong bệnh viện, nhưng bằng cầu nguyện, chuỗi lòng thương xót Chúa, giúp họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta trong lúc họ chiến đấu giữa thiện và ác, và giải thoát họ khỏi nanh vuốt và cám dỗ của ma quỷ. Mỗi người đang hấp hối đều có sự sợ hãi. Chúng ta chỉ cầm tay họ, nói với họ về tình yêu Thiên Chúa và những sự lạ lùng đang chờ đợi họ trên thiên đàng bên Chúa Giêsu và mẹ Maria, bên cạnh những người thân yêu đã ra đi trước, đem lại cho họ sự an ủi. Giờ phút chúng ta đang sống không cho phép chúng ta hững hờ. Tất cả chúng ta phải là bàn tay nối dài của các linh mục và đến bất cứ nơi nào các ngài không thể đến. Tuy nhiên, để làm việc này, chúng ta cần can đảm. Chúng ta cần phải rước Chúa Giêsu sống với Chúa Giêsu, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Chúa Giêsu. Chúng ta sợ không dám dấn thân thêm chút nữa. Và khi Chúa nói:
"Trước hết, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và mọi thứ khác sẽ được ban cho các con."
Chúa nói điều đó với tất cả mọi người, anh chị em. Lời Chúa nói trên có nghĩa là bằng mọi phương cách có thể phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và rộng mở đôi bàn tay để đón nhận mọi sự được ban cho. Bởi Chúa là Chúa tể, Ngài trả lại cho chẳng những đầy đủ mà còn dư thừa nhất, bởi chỉ một mình Ngài là đấng chăm sóc mọi nhu cầu nhỏ nhặt nhất của anh chị. Thưa quý anh chị, xin cảm ơn quý anh chị đã cho phép chúng tôi thi hành sứ mệnh Chúa ký thác cho chúng tôi, gửi những trang này tới quý anh chị. Lần sau, khi anh chị tham dự thánh lễ, xin sống lời Chúa và mẹ Maria trong thông điệp này. Chúng tôi biết Chúa sẽ hoàn tất lời Ngài hứa với anh chị rằng:
"Thánh lễ các con tham dự sẽ không khi nào lại nhạt nhẽo như trước nữa."
Khi anh chị rước Chúa, xin anh chị hãy yêu mến Ngài. Anh chị hãy sống cảm giác ngọt ngào, dựa đầu vào thương tích nơi cạnh sườn Ngài đã bị đâm thủng vì anh chị, để lại cho anh chị giáo hội và thánh mẫu của Chúa, mở cho anh chị cửa nhà Thiên Chúa Cha của Ngài. Anh chị hãy cảm nghiệm điều này, ngõ hầu có thể cảm thấy được tình yêu thương xót của Ngài qua lời chứng này, và cố gắng hòa hợp với tình yêu như trẻ thơ của anh chị. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị trong mùa phục sinh này. Em gái của anh chị trong Thiên Chúa hàng sống, Katarina Riva.
Dâng với bánh rượu từ bao lâu không ruộng trở nên thân nương núi sông, sẽ chia hương nồng tình yêu. Đây của lễ tình yêu hiệp dâng với hương trầm, tỏa lan hương thơm ngàn ngào, hòa tan trong rượu vang dâng về cha chi. Lễ và tìm con tràn nước nguyện, nguyện cho nhân gian hạnh phúc nên một với Chúa tình yêu. Con xin dâng đời tận hiến, nhiều âu lo nhiều lao nhọc, nguyện nên như hương rượu mới cho đời sẽ mãi đẹp tươi. Đây của lễ tình yêu hiệp dâng với bánh rượu, từ bao lao công ruộng trở nên thân lương nuôi sống, sẽ chia hương nồng tình yêu. Đây của lễ tình hiệp dâng với hương trầm, hoa lan hương thơm ngàn ngào, hoa tàn trong rượu vang dâng về cha chi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.